Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, ngày 25 tháng 3 năm 2024. Sau hơn 2 tuần xét xử vụ án Vạn Thịnh Pháp, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án tử hình cho bà Trương Mỹ Lan. Cũng trong tuần qua, Hội nghị Trung ương Đảng đã có kỳ họp bất thường của Quốc hội và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã bị cho thôi chức khi chưa hết nhiệm kỳ. Theo blogger Lê Quốc Quân, ông Thưởng cũng coi như đã bị tử hình về mặt chính trị.
Nó là một show diễn về xã hội gồm hàng ngàn đại cảnh. Nó có đầy đủ các yếu tố của tiền bạc và quyền lực, kinh tế và chính trị, niềm kiêu hãnh và nỗi ô nhục ở một quy mô cực lớn.
Trong khi đó, blogger Trần Văn đưa ra những phân tích về việc liệu đề nghị tử hình bà Trương Mỹ Lan có đúng không và việc chỉ loại trừ vĩnh viễn bà Lan khỏi đời sống xã hội Việt Nam thôi, liệu có đúng chưa?
Ai tin một nữ thương nhân vốn hết sức bình thường ở chợ vải Soái Kình Lâm, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đột nhiên trở thành người có thể từ chọc trời khuấy nước để gây dựng khối tài sản trị giá hàng tỷ Mỹ Kim, lũng đoạn toàn bộ hệ thống ngân hàng nhà nước?
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Ngày 5 tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án Vạn Thịnh Phát ra xét xử. Báo chí rầm rộ đưa tin dự kiến kéo dài 2 tháng và có thể xử cả cuối tuần với 86 bị cáo, 10 kiểm sát viên, 200 luật sư, khoảng 6 tấn hồ sơ với hơn 1 triệu bút lục, khoảng 2.400 người liên quan. Thế nhưng chỉ mới hơn 2 tuần, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án tử hình cho bà Lan và nhân dân đã kịp bước qua một mối quan tâm khác là Hội nghị Trung ương Đảng và kỳ họp bất thường của Quốc hội, với nhiều chương trình nghị quan trọng hơn liên quan trực tiếp đến người đại diện cho chính thể quốc gia. Với tư cách là một người nộp thuế, tôi cứ nghĩ về bà Trương Mỹ Lan làm thất thoát đến 489.000 tỷ đồng của nhân dân. Với tư cách là một công dân đã từng bỏ phiếu, tôi cứ nghĩ về ông Võ Văn Thưởng, vị nguyên thủ quốc gia được Quốc hội phê duyệt cách đây hơn một năm, bị đảng phế truất, đứng ngoài mọi hành vi chính trị của công dân trong một nước. Nó đặt ra cho chúng ta câu hỏi lớn hơn về mối quan hệ giữa cá nhân và nhà nước. Làm sao nhân dân có thể giúp xây dựng một nhà nước tốt và ngược lại có thể bảo vệ mình khỏi một nhà nước hư hỏng? Khi còn là sinh viên đại học luật, tôi từng đặt về câu hỏi bản chất của nhà nước sinh ra để làm gì? Thực tế nhân loại không thể sống thiếu nhà nước. Nhà nước rất cần duy trì trật tự, bảo vệ quyền lợi và giải quyết xung đột. Bên ngoài, nhà nước bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa xâm lược bằng việc duy trì lực lượng vũ trang. Bên trong, nhà nước thu thuế, xây dựng hạ tầng và cung cấp các dịch vụ công cộng. Quan trọng nhất, nhà nước rất cần để bảo vệ tự do, cải thiện chất lượng cuộc sống trên quy mô lớn, làm cho nhân dân sống ổn định, công bằng và hạnh phúc. Hai hình ảnh thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong thời gian này đều gắn liền với khái niệm nhà nước và tham nhũng ở tầm thể chế, dù họ ở hai vụ việc và hai vị trí khác nhau. Tham nhũng là sự hoại loạn bắt nguồn từ một trạng thái hư hỏng về đạo đức và quyền lực ở cấp nhà nước. Tham nhũng ở Việt Nam đã và đang xảy ra như là một hệ quả tất yếu rất khó tránh khỏi giữa tiền tài và quyền lực xoắn lấy nhau dưới sự lãnh đạo của một đảng duy nhất cầm quyền, tự nhận mình là đạo đức, là văn minh. Thực chất là sự mục ruỗng như một vết dầu loang đang lần tìm gặp ngọn lửa mong manh trường tới. Trương Mỹ Lan và Võ Văn Thưởng là hai người khác biệt ở hai vị trí công tác. Hai người cùng chịu trách nhiệm riêng rẽ với nhau trong hai vụ việc, nhưng đều cùng sống trong một nhà nước Việt Nam, chia sẻ một bộ luật hình sự, một hiến pháp và một tương lai chung trong Tổ quốc Việt Nam. Đối với bà Trương Mỹ Lan, dù không giữ chức vụ gì trong SCB, nhưng bà có quyền lực chi phối, chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB. Theo báo Thanh Niên khai thác từ cáo trạng của vụ án, thì trong giai đoạn 10 năm, từ năm 2012 đến năm 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ cho vay, giải ngân 2.257 khoản với hơn 1 triệu tỷ đồng. Số tiền bị thất thoát gây choáng váng với hầu hết tất cả mọi người. Gần 20 tỷ đô la trong một nền kinh tế khiêm tốn như Việt Nam thực sự vượt xa khỏi trí tưởng tượng của những bộ óc bay bổng nhất. Câu hỏi đau buốt đối với rất nhiều người là làm sao mà một người phụ nữ bình thường lại có thể can thiệp sâu xa và rộng khắp vào hệ thống ngân hàng nhà nước trong suốt một thời gian dài đến như vậy? Câu trả lời là tiền. Tiền sẽ lối giữa hai hàng quyền lực và tạo đường đi riêng cho nó. không phải ít mà là 1 triệu tỷ đồng đã tìm được đường đi riêng giữa lòng xã hội. Đối với ông Võ Văn Thưởng, từ một sinh viên ngành triết học Mác Lênin hoàn toàn mờ nhạt trước nhân dân, cứ lần lượt đi lên cao mãi, vì như dư luận phỏng đoán là có quan hệ, ông thân tín với người quyền lực nhất và ông cho rằng mình đã nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn về tầm quan trọng của lòng trung thành, sự kiên định về mục tiêu lý tưởng và con đường đi tới mà đảng đã lựa chọn. Ngày ông được giới thiệu và bầu làm chủ tịch nước, tôi bồi hồi xúc động khi nghe ông phát biểu, trân trọng và ủng hộ khát vọng vươn lên của mỗi người dân. Những ngôn từ đẹp đẽ và biết ơn được ông đưa ra như tôi may mắn trưởng thành trong nghĩa đảng tình dân. Nghĩa đảng mà ông đã đề cập có lẽ cũng là câu hỏi nhức nhối mà nhân dân mong được hiểu. Nó là như thế nào? Có phải nhờ niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng mà trở thành người đứng đầu nhà nước, đại diện chính thức cho 100 triệu người dân trong cả hoạt động đối nội và đối ngoại một cách đơn giản vậy không? Câu trả lời là quan hệ. Nền chính trị Việt Nam là do một đảng Cộng sản lãnh đạo. Cán bộ được đảng quy hoạch theo sự lựa chọn, vì vậy quan hệ là trên hết. Nếu như bà Trương Mỹ Lan đã dùng tiền để xẻ lối, thì việc được lãnh đạo tối cao của đảng để mắt có thể be bờ đắp đập, tạo thành một quan lộ thinh thang. Ngôi vương vì thế mà nằm gọn trong lòng ông. Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị án tử hình, còn ông Võ Văn Thưởng cũng coi như bị tử hình về mặt chính trị. Bà Lan bị đề nghị cách ly vĩnh viễn vì đồng tiền đã dẫn lối tiếp tay lùng bùng trong bóng tối, còn ông Thưởng phải ra đi trong tủi nhục đắng cay bởi hệ thống chính trị Việt Nam không được thiết kế để cho nhân dân được chọn, giám sát và sửa sai cho họ từ khi còn ở vị trí nhỏ nhất, tham nhũng ít nhất. Hệ thống cũng được thiết kế để không một người dân nào có khả năng bảo vệ sự trong sạch của chính mình khi nhà nước trở nên hủ bại. Một giọt nước trong được đưa vào lọ mực đen, không bao giờ có thể giữ và sống đúng với căn tính của mình. Ban đầu nó hy vọng là chính mình, sau đó nó nghĩ sẽ pha loãng cho lọ mực bớt đen, nhưng cuối cùng thì tự nó đã trở thành một phần tất yếu của lọ mực, chia sẻ một số phận và tương lai chung. Nghĩ về những cuộc họp vội vàng tốn kém tiền của nhân dân ở thượng tầng để bàn về vấn đề nhân sự đối với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nghĩ về phiên tòa kỷ lục phơi bày toàn bộ bối cảnh kinh tế và chính trị của một đất nước, tôi liên tưởng đến những show diễn phản ánh về một Việt Nam đương đại. Đó là một show diễn về xã hội gồm hàng ngàn đại cảnh. Nó có đầy đủ các yếu tố của tiền bạc và quyền lực, kinh tế và chính trị, niềm kiêu hãnh và nỗi ô nhục ở một quy mô cực lớn. Nó là biểu hiện của một khối u khổng lồ đang di căn. Tiếc thay trong một xã hội mà quyền tự do báo chí chỉ được xếp vào vị trí 178 trong số 180 quốc gia trên toàn cầu, thì dân chúng chỉ được xem một số lá cắt trong hàng ngàn đại cảnh. Võ Văn Thưởng hay Trương Mỹ Lan đều là những nhân vật, những tế bào đang sống trong một thực tại, một khối u chung không thể cắt bỏ đó. Hết Trương Mỹ Lan là Tân Hoàng Minh, Trịnh Văn Quyết, Hậu Pháo. Hết Trần Đại Quang là Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng. Và cứ thế, vở kịch về sự đại loạn cứ nối tiếp nhau, và nhân dân thì mãi mãi chỉ là những người đứng xem, còn đạo diễn thần thánh vẫn nấp sau cánh gà.
Vừa rồi là bài viết của blogger Lê Quốc Quân. Ông là một luật sư nhân quyền, được đào tạo chính quy về luật pháp và từng tu nghiệp ở nước ngoài. Sau khi bị chính quyền Việt Nam tước giấy phép hành nghề luật và bắt ngồi tù 3 lần, ông tham gia viết về nhiều đề tài, tập trung vào chính trị và luật pháp của Việt Nam. Các bài viết của luật sư Quân là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đại diện Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh, nơi thực thi quyền công tố trong phiên xử sơ thẩm vụ án tham mô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan, vừa đề nghị hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án này loại trừ vĩnh viễn bà Trương Mỹ Lan khỏi đời sống xã hội vì là chủ mưu nhưng ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội, đổ lỗi cho cấp dưới, không ăn năn hối cải. Ai tin một nữ thương nhân vốn hết sức bình thường ở chợ vải Soái Kình Lâm, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, đột nhiên trở thành người có thể tự chọc trời khuấy nước để gây dựng khối tài sản trị giá hàng tỷ Mỹ kim, lũng đoạn toàn bộ hệ thống ngân hàng nhà nước, gây thiệt hại ước tính cỡ 500.000 tỷ. Cho dù đại diện cơ quan thực thi quyền công tố khẳng định việc đưa bà Lan cùng các đồng phạm ra xét xử công khai là để răn đe, phòng ngừa giáo dục chung, thể hiện sự quyết tâm của đảng và nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, thể hiện tinh thần xử lý tội phạm không có vùng cấm. Nhưng làm sao có thể răn đe phòng ngừa chung khi vụ án này cho thấy chính hệ thống chính trị, hệ thống công quyền đã bật đèn xanh cho ngân hàng nhà nước hỗ trợ bà Lan thâu tóm SCB. Cho dù đã có rất nhiều người can gián cách thức xử lý ngân hàng yếu kém, cho dù đã có hàng loạt ngân hàng yếu kém, tạo ra thêm hàng loạt đại án sau khi được tái cơ cấu, nhưng bà Lan vẫn có thể thâu tóm SCB nhờ chỉ đạo hợp nhất. Ficombank, ngân hàng đệ nhất, Tín Nghĩa Bank, ngân hàng Tín Nghĩa và Sài Gòn Bank, ngân hàng Sài Gòn, nếu không tái cơ cấu sẽ không có những đại án ngân hàng xảy ra ở ngân hàng xây dựng, Sacombank, Tiền Phong Bank, Ocean Bank và giờ là SCB. Xét về mức độ ngoan cố của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam nói chung và ngân hàng nhà nước nói riêng và tính chất nghiêm trọng do sự ngoan cố này gây ra đối với nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chánh tín dụng nói riêng, chẳng lẽ chỉ loại trừ vĩnh viễn bà Trương Mỹ Lan là đã thỏa đáng? Làm sao cơ quan thực thi quyền công tố có thể dũng cảm tới mức dõng dạc bảo rằng việc truy cứu trách nhiệm hình sự bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm là thể hiện sự quyết tâm của đảng và nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, thể hiện tinh thần xử lý tội phạm không có vùng cấm. Khi rõ ràng chuyện bà Trương Mỹ Lan chọc trời khuấy nước, không chỉ có lũng đoạn SCB, bà Trương Mỹ Lan có thể thâu tóm SCB và lũng đoạn ngân hàng này là nhờ thâu tóm công thổ, công sản và sở dĩ bà gây ra thiệt hại nặng nề cho SCB nói riêng, nền kinh tế nói chung, vì bà có khả năng thâu tóm thêm công thổ, công sản. Tuy quyết định chỉ xem xét trách nhiệm hình sự của bà Lan và những người hỗ trợ bà lũng đoạn SCB cố tình lờ đi, bỏ qua những cá nhân, những nhóm đã hỗ trợ bà thâu tóm công thổ, công sản, kích thích bà phạm tội ở mức độ nghiêm trọng hơn cũng là thể hiện quyết tâm. Nhưng rõ ràng, loại quyết tâm đó chỉ tiếp tục gieo rắc tai họa chứ không phải là hồng phúc dân tộc. Lấy nhãn đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, thể hiện tinh thần xử lý tội phạm không có vùng cấm, dán lên loại quyết tâm ấy không che được sự thật, chẳng gạt được ai. Ngoan ngôn mà vô tác dụng thì ngoan ngôn làm gì cho thiên hạ thêm chán ghét. Thực ra cơ quan thực thi quyền công tố chỉ lặp lại những điều mà một số viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam từng tuyên bố khi đề cập đến việc xử lý bà Trương Mỹ Lan bằng biện pháp hình sự. Song cho dù có muốn, làm duyên cũng đừng xem thường ký ức của công chúng. Đừng bi bô về quyết tâm phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, thể hiện tinh thần xử lý tội phạm không có vùng cấm, đặc biệt là khi xem xét trách nhiệm hình sự của bà Trương Mỹ Lan. Bởi đầu năm 2014, ông Dương Chí Dũng, cựu tổng giám đốc, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Vinalines, từng khai trước tòa về chuyện một người tên Tiệp đã giúp bà Trương Mỹ Lan chuyển cho ông 1 triệu Mỹ Kim để ông chuyển cho ông Phạm Quý Ngọ, thượng tướng, thứ trưởng công an. Còn trấn an ông là đã báo cáo với ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, để ông Quang góp ý với ông Ngọ không can thiệp hay gây khó cho doanh nghiệp nữa. Sau đó ít ngày, ông Dũng trực tiếp đến thăm ông Quang. Khi ông Dũng đề cập đến chuyện ông Ngọ giới thiệu công ty như thế, ông Quang bảo, chú cứ làm đúng nguyên tắc, đúng luật, chọn đơn vị nào có năng lực, kinh nghiệm, có uy tín tham gia, không phải ngại ai can thiệp cả. Dẫu ông Dũng có thành khẩn không ngoan cố, ông vẫn bị phạt tử hình. Không có cá nhân nào, nơi nào xem xét đơn tố cáo ông Dương Chí Dũng gửi sau phiên xử sơ thẩm và những lời ông Dũng khai tại phiên xử phúc thẩm. Tháng 2 năm 2014, ông Phạm Quý Ngọ đột tử. Tháng 4 năm 2016, ông Trần Đại Quang trở thành Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nếu thật sự có cái gọi là quyết tâm phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, thể hiện tinh thần xử lý tội phạm không có vùng cấm, bà Lan đã được quan tâm đặc biệt từ đầu năm 2014, chứ không thể tiếp tục chọc trời khuấy nước và đến giờ mới bị cho là cần loại trừ vĩnh viễn. Loại trừ vĩnh viễn bà Lan liệu có đúng không? Và chỉ loại trừ vĩnh viễn bà Lan liệu có đúng chưa?
Quý vị vừa nghe bài viết của blogger Trần Văn. Trần Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Các bài viết của Trần Văn là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.